ตังนาวันเยี่ยวเยี่ยวกันก็ทีเพียงเป็นเลยพันเนื้อดันเลยใครได้เงินน้องรอยยังหมอบันพึ่งกินพันพันบังลอยแก่รังชื่อเตียงบ้านยังลอยที่นี่เดียวอันพวกอันทำเก่ามองเดินหมดเดินสองอันนั้นเป็นไงนี่มันพันนี่ใหญ่จุ่มกองเด็กผมลำก้าวเกินไปตรงที่ลายหอยลอยยางใหญ่ยื้อไปสองนั้นบุยแก่ตั้งกันตั้งทีเนี่ยนุ่มเยื่อมันตรงเดินลาผมลำก้าวเกินมาดูเสื้อเต็มท้อสองเดินเกินหน้าลำเกินกันเรื่องตื่นตั้งลาผมลำก้าวเดินหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพุ่งเรียงหงบังร้อยยึงร้อยจังจังลาพุ่งนั่งก้าวเดินเดียวบังบังฉันบังจำสมบัติตาก็สมบัติเงยเดือดเสียงลาพุ่งนั่งก้าวเดินโบกี้หันลุงฟ้ายืนเรียงหน้าเรียงหัวมันดีเอาหน่อยลาลาพุ่งนั่งก้าวเดินสายตำเนียนแม่คือเจ๊กงใส่เสื้อติ้นดันตรงเดียสาบลาพุกลันก้าวเถื่อนเบี้ยตึงจึงเกียมเยื่อมจีตุ้มบาดีเอิ้นตุ้มเถื่อนแง่กันสาบลาพุกลันก้าวเถื่อนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหี้ยเกียมสาบโอมตีตายดันตุ้มสาบลาพุกลันก้าวเถื่อนสองฟ้าหันใจเดือดเลยกันเดย์จึงโตวานิสังลาพุทธันเก้าเดือนที่สุขจำเดียดเลย
ดังดังดัง
คมเศร้าเธอตายฝ่าโบเยี่ยมลาพุทธันเก้าเดือนยิ่งสะหันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยดังใจเดือดแอ้งว่าลาพุทธันเก้า
Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sang Khay ạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California từ 5:30 đến 8 giờ sáng.Giờ Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney từ 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tỉnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng Giêng, con sám hối. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết.Kinh tế vứt cấp đá, đề tài hôm nay là phát sanh thiên sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng.Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ. sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thu trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh đơn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Tỷ Thuyết, in tiếng Vô Tắc Cát. Đề tài hôm nay là Pháp Sanh Thiên. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính lời chị Tổng Đức, thưa tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có đôi lúc có những điều mà Đức Phật Ngài giảng dạy rất là ngắn gọn. Thật ra thì bản dịch hôm nay đó có một điểm mà chúng ta nên lưu ý, sẽ là sắc giác hay là sắc ghê. Đôi khi chúng ta dịch là thiên giới thì cũng phải, nhưng mà nói chung là những cái cảnh giới an lạc, và cảnh giới an lạc, sự an lạc đó là cảnh giới tái sanh tương lai của những người hiện thiện. Thì ở đây không hẳn là Đức Phật Ngài đề cập đến một người làm việc tốt rồi sau khi chết sanh về cõi trời, mà Đức Phật đặc biệt phải nói đến cái cảnh giới an lạc. Ở trong đó có cảnh người, cảnh trời, và đặc biệt ở trong cảnh người thì người đã được nhiều cái phúc lành. Thì thưa quý vị, bài học này Đức Phật Ngài nói đến hai điểm mà khiến cho một người rất là tương ứng hay là khế hợp, thích hợp để sanh vào cõi an lạc. Đó là chúng ta gọi là thiện giới và thiện kiến, hay là giới hiện thiện và kiến hiện thiện. Và đây là một trong những cái đặc điểm mà chúng ta sẽ được nghe một cách rất là tương đối là hàm súc ngắn gọn, nhưng mà ở đó nhắc thì chúng ta biết rất là nhiều về Đức Phật này đã dạy như thế nào để chúng ta chuẩn bị cho kiếp lai sinh. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh và sau đó sẽ là bài giảng của Thượng Tọa Pháp Đăng, bài giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong sau bài giảng.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Chắc Đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin phép được đọc chánh kinh. Nam mô Bụt Thầy Dạ, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Itivuttaka. Đề tài hôm nay Pháp Sanh Thiên, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai giới hiền thiện và kiến hiền thiện? Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương ứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai giới hiền thiện và giới kiến hiền thiện? Đầy đủ hai pháp này, này các tỳ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy được sanh lên vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Nam mô Bụt Tha giá. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh đại cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Minh Kính Sư.
Nam mô Bụt Tha nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Tam Tha nhé. Nhà con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ nhảy từ đó được chiêu, kính lễ nhất đẳng, kính lễ nhất đẳng cũng như chiêu tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Hôm nay thì học theo ý kiến của Đức Cá, Đức Cá như thế nhé. Nói về hai pháp và thực hành hai cái pháp này thì để được tăng lên thiên giới. Hai cái pháp này là giới niệm thiện và trí niệm thiện. Thì quý vị thấy đối với Đức Thế Tôn bậc vị chánh đẳng chánh giác thì ngài là vị đầy đủ minh và hạnh minh nhé, bát minh hạnh là người hạnh, thì ngài thành vị chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà ngài thành tựu vị chánh đẳng chánh giác thì ngài thấy tất cả hàng chư thiên, những vị phạm thiên đều nội chung là những cõi vui. Tất cả những gì đó đều do cái pháp thiền, mà trong đó có cái sự có cái tâm thiền để làm việc thiền, mà mình thường nghe nói là cái phúc hành thông hay là tập phúc hành, đó là mình trì giới và tu tiến. Đó là một hai trăm mười cái việc thiền. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái pháp mà Đức Thế Tôn này nói về giới niệm thiền và trí niệm thiền. Thì thường thường thì chúng ta biết giới là những cái gì, những cái nền tảng của thiền pháp. Trong kinh điển thì Đức Phật nói do giới thanh định, giải định, pháp tuệ, tuệ hay là tuệ giải thoát hay giải thoát thi thiến, thì đó là những cái tình từ thứ lớp cho những cái thiền pháp từ thấp lên cao. Thì như vậy nên Đức Phật nói đầy đủ hai cái pháp này đó thì sẽ tăng lên cõi trời. Và chúng ta biết thường thường là các bậc thánh nhân, những bậc thánh hữu học đó, từ cái vị Tu Đồ Hoàn, Tu Đà Hàm, Đại A Na Hàm là những vị được sanh lên thiên giới, mình gọi chung là những cái cõi trời như là cõi Phạm Thiên hoặc là cõi Chư Thiên, thì sẽ do hai cái nền tảng giới. Thì chúng ta thấy rằng là nếu một cái người cư sĩ đó đầy đủ giới như là ngũ giới, như là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm, không nói dối thì không uống rượu, và chúng ta thấy đối với cái giới mà Đức Phật này dạy cho bà Nguyên Sa về cái thánh giới của người cư sĩ đó, thì cái người cư sĩ giữ những cái giới ngũ giới này theo cái giới bát quan trai, như là không ăn phi thời, không múa hát, rồi không có nằm nơi cao tốt đẹp cao sang, thì đó là thành tựu cái thánh giới của cái người cư sĩ. Nói chung vào đó, thì cái pháp này đó, thì cái hạnh xuất gia cũng có và cái hạnh cư sĩ cũng có. Nói chung vô thiền pháp đó, thì nó có đức tính tốt đẹp, tốt đẹp. Nên thường thì quý vị nghe Đức Phật nói một người giữ giới đó, người này ngủ được an vui, thức được an vui, được chư thiên, được thiện ký ái kính, rồi khi mà bệnh đó, thì tâm không có rối loạn, khi chết thì tâm được khỏi trời. Thì chúng ta biết rằng giới là một cái sự ngăn ngừa, mà một người giữ giới thì người đã thành tựu được hai cái loại, trong bảy cái loại thánh tạng, đó là tàm và quý. Tàm và quý là hai cái pháp mà hộ trì thế gian, đó là hộ hẹn và gây sợ tội lỗi. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy một cái người mà có giới đó, thì chúng ta thấy Đức Phật này nói trong kinh Tăng Chi đó, nói về người tốt đó, thì là người đó là người có giới thì gọi là người tốt. Chứ Đức Phật này không có nói người da đen, da trắng, da vàng, hoặc là một cái loại da nào, hay là một cái người nào trong giai cấp bà la môn sắc đế mị hay chiên là la hay thủ là la, mà ngài chỉ nói đến người là có giới, đầy đủ giới thì cái người đó là tốt. Và chúng ta thấy như là một cái người mà không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu, thì chúng ta thấy người đó rất là tốt. Tại vì sao? Ví dụ chúng ta nhìn vào cái sát sanh đó, là sát sanh hại vật, và chúng ta thấy luôn những người mà đi xúc chó đó, đi bắt chó đó, thì người ta tức giận, người ta đánh đốt xe rồi người ta có thể giết hại. Tại vì sao? Người sát sanh là giết những con chó, nhưng mà những con chó là những con chó mà người ta nuôi, người ta rất là thương, người ta rất là thương, rất là quý những con chó này, mà mình đi bắt, đi giết những con chó đó, nên mình khi mà người ta bắt được mình, người ta có thể đánh đập, có thể trói mình, có thể hành hạ mình, có thể đau khổ. Như vậy thì chúng ta thấy cái giới sát sanh đó, thì nó chung vô là một cái người sát hại chúng sanh. Thì ở trong cái bài kinh Tỷ Nghiệp Phân Biệt, Đức Phật này tiếp cho chú Pháp Ba Đi Giá, thì ngài cũng tuyên bố nếu một người mà đầy đủ giới đó, cái nghĩa là người này không có dùng tay, dùng cây, dùng gậy, dùng tượng, dùng roi, dùng những cái vật sát thương, dùng những cái vật đầu độc người ta, những cái vật gì mà tổn hại chúng sanh á, mình không có dùng những cái loại đó, thì mình chết á, thì mình giữ giới trong cách như vậy được không, thể cõi trời. Nếu mà được sanh làm người á, thì được sống lâu rồi được uy quyền, rồi được tài sản, rồi được sắc đẹp, được mọi người thương mến. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm thiện nó cho chúng ta sanh ra làm người đó. Chúng ta thấy như tâm thiện mà điều để giữ giới là tâm thiện hợp ý, thì cho mình sanh làm người tam nhân. Người tam nhân thì mình có thể tu thiền, hoặc là những cái thiện nghiệp mình đã tu tập rồi, nó trở thành những cái ba la mật, gọi là trì giới ba la mật. Chúng ta trở thành những người có học giới, sống trong đời sống không có vi phạm, những cái học giới, làm người cho sáng giữa cuộc đời này, là những người có giới. Như vậy thì chúng ta thấy giới là không sát sanh, không trộm cắp. Chúng ta thấy trong tăng chi một kinh, Đức Phật này cũng nói nếu một người thấy rằng người thân của mình, hoặc là quyến thuộc của mình, hay là con vật nuôi của mình là bị ai giết hại, mình có đau khổ không? Mình sẽ thấy rằng mình giết hại những cái đó người ta rất là đau khổ, vì mình thấy đau khổ như vậy nên mình không nên giết hại. không nên giết hại, rồi mình sống mình có của cả như vậy, người ta trộm cắp của mình, người ta lừa đảo, người ta lừa gạt của mình, hoặc người ta sang đoạt của mình, mình đau khổ không? Mình rất là đau khổ. Thì Đức Phật nói rằng nếu mình thấy đau khổ như vậy thì mình đừng có làm cái việc đó, mình dùng các này cái kia để mình sang đoạt, mình trộm cướp, mình cưỡng đoạt, hoặc là mình sang đoạt, hoặc là mình lừa đảo để mình lấy của người ta. Vì người ta bị như vậy người ta rất là đau khổ, và mình muốn được vui đó thì đừng có làm đau khổ người ta như vậy là được vui. Rồi Đức Phật này cũng nói trong kinh Tăng Chi là nếu mà mình sát sanh cũng vậy, trộm cắp cũng vậy, tà dâm cũng vậy, nếu người thân trong gia đình mình mà bị ai đó cưỡng bức, ai đó làm được, ai đó đó là do cái giới không tài dâm. Giới nói giới cũng vậy, chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà nó rất là kinh khủng. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà biết được cái bọn cướp đó, cũng bị cướp 500 cái cổ xe của một ông thương buôn. Thì cái người này nghe được cái điều đó và có sự suy nghĩ rằng bây giờ ta nên mắc bảo cho ông biết được là bọn cướp đang chờ ông phải cướp. Thì ông thương buôn thì cũng nghe được như vậy thì ông rất là vui mừng và ông không có dám đi, và bọn cướp thì chờ để cướp của ông. Nên bình thường quý vị biết một lời nói mà mình nói dối, mình nghe và mình nói cho người nghe đó thì mình giúp người ta rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà người nói dối như là những cái bọn cướp nó hỏi mình biết được nó mà nó có cướp phá thì mình nói cho người ta biết thì người ta để người ta tránh né là điều phá cướp. Còn khi mà mình nói dối mà người ta rơi vào bọn cướp đó, như là mình thấy bọn cướp mình đã không thấy hoặc là có bọn cướp mình đã không có đó, những người kia đó họ bị người ta, những người cướp đó họ sẽ chẳng những họ cướp của giết người, họ hà hiếp. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp đó là do cái người nói dối, hay là chúng ta thấy những người nói dối mà họ vu khống cho một người nào đó bị tù quan suốt 40-50 năm, họ bị tan quan nhà cửa, hoặc là họ bị đau khổ tù đài đó, họ bị những cái điều đó đó do một cái lời nói, mà cái lời nói đó Đức Phật gọi là mình nói mà mình làm tiếng cho người ta mà mình không làm tiếng đó. Mình thấy có mình nói không có, mình không có mình lại có, mình biết mình nói không biết mình nói biết đó. Thì đó là những cái điều mà mình cố tình nói như vậy đó. Mình làm tổn thương chúng sanh, mà những chúng sanh đó là những bậc thánh, những chúng sanh đó là những người có giới hạnh, những chúng sanh đó là những người tu tập đó, thì mình chịu tổn hại rất là kinh khủng, mình bị tổn hại rất là kinh khủng do cái cố tâm làm hại cái người đó. Thì cũng như vậy, mình thấy nói dối rồi uống rượu cũng vậy. Bây giờ chúng ta thấy con người chúng ta uống rượu say sưa rồi chúng ta trở thành tội phạm, rất là dễ khi mình đụng người ta chết, hoặc là mình chạy xe mình sai và mình cán người ta, rồi cản những cán nhiều người như vậy. Thì chúng ta thấy rằng do cái sự mất bình tĩnh nó là nguyên nhân để gây ra bao nhiêu cái tội lỗi. Nên một người khi uống rượu say rồi họ điều khiển những cái xe càng lớn chừng nào đó, thì cái sự sát thương càng mạnh gì đó. Hoặc là những người mà họ tê thương rồi đó, họ dùng những cái vũ khí, mà cái vũ khí càng hiện đại chừng nào thì cái sự sát thương đó, cái sự giết hại đó, chúng sanh càng nhiều chừng đấy. Nhưng mà do cái người uống rượu tê thương thì người đó có thể làm rất là nhiều chuyện mà sự sơ ý của mình thôi. Vì khi mình nghe những người mà họ hút thuốc lào đó, mà họ giữ kho đạn đó, họ hút rồi họ bị xây thuốc lào đó, họ dùng cái tàn ra thôi, nó cháy ra rồi nguyên một cái kho vũ khí nó nổ như vậy. Thì chúng ta thấy những cái người xây thương đó, từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn mà mình có những lúc mình coi ra đó, thì do những người đó họ xây thì họ mất tự chủ, họ gây ra ra những cái giết trái tiếng sanh đó, mà những cái điều đó rất là nguy hiểm. Nên nó Đức Phật này thì nói với ta cái người Nên những người cư sĩ đó, mình vào trong Phật pháp rồi đó, mình quy y Tam Bảo, mình thọ trì ngũ giới thôi, rồi là mình ban cho đời sự bình an, rất là bình an. Vì một người có giới đó là không có sợ hãi người đó. Nhưng mà ngược lại những người ác giới đó, thì rất là kinh khủng. Cái người ác giới thì cái chuyện gì họ cũng không thể làm được hết. Nhưng mà những người có giới đó, thì họ không có gì dám làm cái gì, dù cho người ta có làm thương tổn đến họ. Nên quý vị nghe nói rằng một người giữ giới đó, nhiều khi họ bỏ của cải để giữ gìn Phật giới. Nhưng mà có nhiều khi họ bỏ cái tứ chi để giữ gìn Phật giới. Có nhiều khi họ bỏ thanh mạng để giữ gìn cái giới. Nên những cái người giữ giới đó, họ giữ giới theo cái giới mà cao thượng đó, thì dù cho cái thanh mạng họ có tổn hại đi thì họ cũng không bao giờ mà phá giới. Có nghĩa là không bao giờ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, thù. Nên Đức Phật để ca tụng những người đó là những cái bậc mô phạm. Những cái người đó là những cái ngọn đèn, những cái ngọn đuốc, những cái tấm gương, những cái chỗ mà làm cho mọi người, mọi loài nương nhờ, chính là người có giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng người có giới hiện diện đó, trong cái Phật pháp đó, Tam Tạng kinh điển đó, nêu cao về những cái phát hiện đó, điều tán thán về những người gọi là có giới, mình gọi là minh đó, mình gọi là hạnh đó. Hạnh là cái giới hạnh đó, thì cái hạnh thì rất là nhiều những cái hạnh, kiểu dục chi túc, hoặc là sống trong rừng trong núi, hoặc là sống mộ địa tha ma, hoặc là cái hạnh phóng tạo y, hoặc là hạnh như bác khất thực, là cái hạnh thì nó nhiều. Nhưng mà chính là cái nền tảng của giới là mang lại cái sự an vui rất cho muôn loài vạn vật chúng sanh. Khi mình giữ giới, mình thấy những cái tôn giáo mà họ không có một cái nền tảng tốt đẹp đó, thì nhiều khi họ không có giữ giới sát sanh, họ sát sanh những con vật kia đó, chính những người này sát hại những con vật mà những người kia thương yêu quý trọng, nên gây đến cái sự xung đột, sự đánh giết lẫn nhau. Còn những cái người giữ giới thì không sát sanh đó, mình dù con vật đó, bất luận con vật của ai, hoặc con vật là không có chủ, động vật đó là những loài động vật hoang dã, thì mình cũng không bao giờ sát hại. Và nếu mình đã không sát hại như vậy đó, thì những con vật đó nó trở thành thân cận với chúng ta, và chúng ta có giới hiện diện, những con vật đó nó sống chung với chúng ta. Nên quý vị thấy những cái câu chuyện của Đức Bồ Tát này, sống trong rừng đó, do này có giới đó, những cái loài thú đó nó gần gũi ngài, và nó gần như là nó là một cái người bạn ở trong rừng đối với những người có giới, chứ nó không trở thành cái hiểm họa. Còn chúng ta thấy con người không có giới đó, thì người đó sống ở đâu đó là một cái hiểm họa cho tất cả mọi loài, mọi người gần với chúng sanh không có giới. Chính điểm này đó, chúng ta thấy cái phần giới là cái phần căn bản. Nên khi xã hội này, thế giới là người mà nói đến đạo Phật đó là đạo bất bạo động, đạo từ bi, đạo không có sát hại, chính là đạo Phật, chứ còn không có đạo nào mà được nêu cao như đạo Phật. Và chúng ta thấy cái hình ảnh những cái người mà từ bỏ mạng sống mà họ vẫn giữ giới, đó là dòng Thích Ca, bị vua Quý Tôn Giáo phá tàn sát, nhưng mà dòng Thích Ca đó là những người giữ giới, dù là bắn tên rất là chính xác, nhưng mà dòng Thích Ca không bao giờ sát hại binh lính của vua Quý Tôn Giáo phá, trong khi họ kéo binh đến mà họ dùng cung tiễn và họ sát hại dòng Thích Ca. Nhưng mà dòng Thích Ca chỉ bắn dọa thôi, chứ không giết một người nào hết. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy những cái người giữ giới đó, họ có thể làm được như vậy. Vì vậy mà dòng Thích Ca đã bị vua Quý Tôn Giáo phá tàn sát. Nhưng mà dù có chết đi thì những cái người này cũng sanh về cõi trời. Trong khi cái thân làm người đó khác, bệnh hoạn, già nua, rồi đa khổ, trần chất, những cái bất toại nguyện, những cái sự trái ý dịch đồng, những sự lo lắng, sợ hãi rất là nhiều trong kiếp làm người. Nhưng mà sanh về cõi trời thì chúng ta thấy có năm loại thần thông, như là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần thông và thức mạng thông. Nên những cái vị trời đó, nó còn những người họ giới thiệu cảnh cây phương lục lạc đó, cũng không bằng cõi trời của Phật giáo nguyên thủy nói. Một người sanh về cõi trời có năm cái loại thần thông, mà đã là thần thông thì chúng ta tự sử dụng và tự tại thôi, chứ không có bị không có bị ràng buộc, và cũng không có phải do cái người nào mà ban tặng chúng ta, mà cái nội lực do cái phước báo công đức và chúng ta giữ giới, chúng ta được sanh về cõi trời và làm đời thần thông. Như vậy thì chúng ta thấy về một cái người có giới hiện thiện đó, người này ở đời là mang lại cái sự bình yên, sanh về cõi thiên đó, người ta cũng khẩn nguyện cầu xin những cái vị thiên này hộ trì cho mình. vì những điều tri tiên thì có cái quan lực và luôn luôn là những người có giới, có thể là những người mang lại sự an vui cho chúng sanh. Cái điều thứ hai là nói đến cái vị đầy đủ kiến, kiến điều thiện. Thì quý vị, cái kiến là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó thì luôn luôn đó là một cái sự tốt đẹp. Trí tuệ là minh, là ánh sáng, là xua tan cái bóng tối hay là cái màn đen. Và thường thường là thì những cái thế lực tội lỗi đó, người ta gọi là thế lực đen tối đó. Còn những cái thế lực sáng thường được Đức Phật ngài nói. Nên thường thường chúng ta thấy những cái thế lực đen tối á, thì được nói đến là những cái thế lực mà gọi là hắc ám á, là những cái lực lực đen tối. Còn cái thế lực sáng á, được Đức Phật nói như là mặt trời chiếu sáng ban ngày đó, mặt trăng chiếu sáng đêm dài âm ôn, nó định thiền chiếu sáng người tu, Phật quang chiếu sáng như thế trời. Thì chính Đức Phật ngài nói là mặt trời là cái ánh sáng xua tan từ bóng tối, mặt trăng là cái ánh sáng, ngọn lửa một ánh sáng, trí tuệ của Đức Phật là một ánh sáng. Bởi vậy Đức Phật là một bậc nhất thiết trí, hay là nhất thiết định trí, vô chứng ngại trí, đại bi định trí, tâm thông trí, hoặc là y cứ tìm nguyên trí. Những cái trí tuệ mà xua tan hết những cái sự tâm tối, những cái sự che đậy, mà Đức Phật vì hoàn toàn sáng suốt như vậy nên ngày tiếp phát độ đời chúng sanh giác ngộ giải thoát thành bậc thánh nhân. Nên khi mà chúng ta thấy một cái người có trí tuệ đó, luôn luôn người sanh ở đời đó và luôn luôn là làm cái chỗ nương tựa. Chúng ta nghe những câu chuyện mà Đức Bồ Tát trong vòng luân hồi như là Hiền Trí Quý Thu Rác, ngày sanh ra đời đó, những cái người mà không biết những chuyện mà tốt đẹp đó thì đi hỏi ngài. Như là những cái câu chuyện mà những vị vua đó, người nào giữ giới cũng nói giới của mình khó giữ, người thì giữ giới sắc sanh, người giữ giới tà dâm, hay là giữ giới nói dối, hay là giữ giới trộm cắp, hay giữ giới này khi nọ, họ cũng đều nói khó hết. Nhưng mà khi gặp Hiền Trí Quý Thu Rác, thì Hiền Trí Quý Thu Rác nói một câu thôi mà tất cả mọi năm vị vua đều đang nghĩ đó: giới có công năng hướng thượng, nên vị nào mà giữ giới đó cũng có cái tính chất tốt đẹp hết. Thì y như vậy, chúng ta thấy một cái người chúng ta nghe về rồi á, giới hiền thiện á, ví dụ chúng ta thấy một người là mà cái giới khó giữ đó, ví dụ mình nói dối, bây giờ mình giữ nó nói dối, nói dối được á, mình thấy cái giới nói dối là khó nhất. Nhưng mà những người sắc sanh á, thì họ bây giờ họ giữ được giới sắc sanh họ thấy khó nhất. Nhưng mà tất cả những cái giới đó đều hướng thượng hết. Do chúng ta quen nói dối, bây giờ chúng ta giữ giới nói dối chúng ta thấy khó. Hoặc là chúng ta quen sắc sanh, chúng ta giữ giới sắc sanh đó chúng ta thấy khó. Chúng ta quen què quặt trộm cắp thì chúng ta giữ giới trộm cắp chúng ta thấy khó. Một người quen mới quen mà uống rượu thì bây giờ giữ giới uống rượu thì thấy khó. Nhưng mà thật sự đó thì giới là một sự ngăn ngừa, giới là một cái sự nỗ lực để tạm quý sanh khởi. Nên khi mình có tàm quý á, mình đều hướng thượng hết. Bất cứ giới nào mình giữ đều hướng thượng hết. Mà mình nói cứ khó đó là do cái thói quen của mình vi phạm những cái giới đó thường nên mình thấy khó. Còn một người mà khi mà họ tu tập thuần thục rồi đó, thì họ giữ giới rất là dễ. Cũng như vậy, cái chi kiến đó là người đã thấy đầy đủ, thấy được đầy đủ là gì, thấy được những cái hắc pháp và những cái bạch pháp, bạch pháp hắc pháp gì mà phân minh được đầy đủ đó, thì Đức Phật gọi là người có cái trí tuệ để chiếu sáng cả ngày đêm. Bởi vậy chúng ta thấy một người có trí tuệ để chiếu sáng cả ngày đêm, dù là đêm hay ban ngày thì cái trí tuệ cũng vẫn chiếu sáng. Thì một người có cái kiến hiện thiện đó là muốn nói đến cái tri kiến đúng đắn, biết được con đường cõi trời, biết được con đường đạt được đạo quả niết bàn, được thần thông thắng thí những con đường xa rời những cái đọa xứ đó. Và một người có cái tri kiến như vậy đó, thì đó là những cái bậc thánh nhân, đó là những vị Bồ Tát bất thối, đó là những cái vị thánh hữu học, đó là những người tu đang tu để thành tựu các bậc thánh nhân, chúng ta gọi những vị Bồ Tát đó. Thì những vị này có cái tri kiến, những cái tri kiến và có khả năng để nói lên, để hướng dẫn cho người ta nỗ lực tu tập để hoàn thiện cái tri kiến đúng đắn. Nên thường thường quý vị thấy ở đời người ta cũng nói 10 năm đồng cây, 100 năm đồng người. Thì cũng như vậy trong Phật giáo, cái sự nghiệp của Phật giáo đó là đào tạo con người có giới, có cái trí tuệ. minh và hạnh đó, đó là cái mục đích của đạo Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái phần phần minh đó là phần trí tuệ. Một người có trí tuệ đó thì biết được cái kết quả của cái việc làm. Nên thường thường một cái người trí tuệ đó họ biết được, họ làm với cái tâm thiện đó để cho ra cái quả lành, biết được cái bố thí cúng dường nào để cho ra cái quả lành nhiều ít thì họ cũng biết được. Và do biết được như vậy đó nên đó, có ai thắc mắc đó, thì những người có trí tuệ đó, họ phân biệt, họ nói ra và trình bày đầy đủ những cái chi kiến. Và chúng ta thấy như Đức Phật Ngài nói, một cái người mà tu tập đó, tu thúc như là có mắt thì tu thúc nhãn căn, có tai thì tu thúc nhĩ căn, có mũi thì tu thúc tỷ căn, có miệng thì tu thúc thiệt căn, có thân thì tu thúc thân căn, có ý thì tu thúc ý căn. Mà Đức Phật Ngài nói trong kinh Pháp Cú là lành thai chí ngữ lục căn, nó tức thì giải thoát những phần khổ đau đó. Bởi vì cái người nào nói khổ đau đó là do họ buông lung các căn, còn khi họ chế ngự được các căn đó, họ sẽ được an vui vì không có bị phiền não tham sân si nung nấu thiêu đốt họ, nên họ được an vui. Nên Đức Phật nói rằng lành thai chí cuộc lục căn tức thì giải thoát những phần khổ đau. Nếu mình đã chế cuộc lục căn rồi đó, thì mình giải thoát tất cả những khổ đau. Mà thường thì chúng ta thấy rằng do cái trí tuệ chúng ta không có đó, nên khi chúng ta thấy một cái người mà họ dùng do quán tưởng đó, có nghĩa là họ dùng cái trí tuệ để quán tưởng vật thực này, mà khi họ có quán tưởng vật thực họ ăn đó, thì họ đã thành một cái bậc vô tội, một cái vị mà có tu có quán tưởng dùng cái trí tuệ để quán tưởng. Quán tưởng cái vật thực này chỉ là nguyên chất thôi, khi mà được cái thân này giờ nào đã thành vật đáng nhầm lắm. Dùng vật thực này không phải như là người làm đẹp, không phải như con nít đâu người chơi giỡn, không phải như võ sĩ đó quyền, không phải như là ăn cái này để cho thân hình đẹp đẽ, ăn cái này để ngăn ngừa cái sự đói khát, đúng không? Ăn ngăn ngừa những cái thống khổ do đói khát mà sanh lên. Chính vì như vậy nên người đã thọ dụng vật thực mà không ấn tượng, y phục cũng vậy, thuốc trị bệnh cũng vậy, cứu xứ cũng vậy. Chính vì như vậy nên Đức Phật nói người có trí tuệ đó là người đã thấy rõ, biết rõ, và thấy rõ biết rõ những cái con đường tiên giới, con đường đỡ xứ thì đã thấy rõ biết rõ như vậy. Nên đó, chúng ta thấy cái kiến được nói đến nhiều cái loại, mà chúng ta thấy trí tuệ cũng nói đến cái chi kiến đúng đắn, cũng gọi là chánh kiến. Chánh kiến là nói đến trí tuệ đúng đắn. Thì chúng ta thấy trong Bát Chánh Đạo, chánh kiến và chánh tư duy thì trí tuệ phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì giới phần, chánh tánh, chánh niệm, định phần. Như vậy thì một người có trí tuệ đó, được Đức Phật Ngài nói, một cái người có trí tuệ đó thì đầy đủ, giống như là một con chim có hai cánh, giới và hạnh. Giới hạnh và trí tuệ nó giống như hai cái cánh vậy. Mà một con chim có hai cái cánh như vậy đó, thì nó sẽ để lại cho lưng biết bao nhiêu cái sự cách biệt. Nên một con vật đó thì nó chạy nó không bằng một chim nó bay. Thì cũng như vậy, một người có trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng chói sáng giữa đời người không có trí tuệ. Chính vì như vậy nên cái chi kiến, cái kiến nhiệm tiện đó là một cái điều mà điều kiện mà người đã luôn luôn lúc nào sanh ở đâu đó cũng làm thầy của trời người, cha lành của bốn loại. Đó là một đại đạo sư, là một cái vị mà thành tựu cái chi kiến như thật. Như vậy thì cái kiến nhiệm tiện đó thì chúng ta thấy Tamida đó có nói đến 73 loại tuệ. Cái tuệ đó từ thấp đến cao mà chúng ta nghe, cái tuệ cũng bị chính xác, biết được thân và tâm của chúng ta. Rồi những cái tuệ mà liên quan đến những cái cảnh giới, những cái cõi vui đó, thì vị đã biết rõ những cái trí tuệ nào mà có khuynh hướng của thiện pháp, rồi những cái vô minh nào có khuynh hướng của ác pháp, những bóng tối nào, những cái tội lỗi nào có khuynh hướng của ác pháp. Thì vị mà có trí tuệ biết được như vậy, phân biệt rõ ràng. Cũng như người có mắt sáng để phân biệt được đâu là đậu, đâu là mè, đâu là đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng. Thì Đức Phật nói người có trí tuệ đó phân biệt được các cái loại pháp. Pháp này là pháp của mạng quyền, do mạng quyền. Pháp này là pháp nhân hay pháp quả. Vị này biết được tình tự thứ lớp như vậy, và biết được những cái pháp mà người đó do có, như là thân cận mật thiện nhân, nghe diệu pháp, rồi tự lập thường nhân chánh tạo phước để dành. Thì những cái điều đó là những cái điều mà những người có trí tuệ biết rõ những nguyên nhân nào người đã sanh được khỏi vui, và những nguyên nhân nào người đã sanh mà khỏi khổ. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày nói những cái điều kiện này đó, do ngày có trí tuệ và ngày có cái trí tuệ như là cái phúc mạng trí minh đó, ngày nhớ là nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh nào hành thiện đó, sanh vào khỏi vui, Nếu mà chúng sanh nó hành thiện do cái tâm tử nhớ lại cái việc lành đó, và cái việc lành nó luôn luôn là cái tính chất của tốt đẹp để cho sanh một cõi vui. Còn với cái túc mạng chiếu minh đó, mày cũng nhớ được những người mà họ ở trong địa ngục đó, thì do họ làm ác, họ làm việc thân ác, khẩu ác hay ý ác. Ý ác thì có tham ác, thân ác và tạc kiến ác. Thân ác có sát sanh, trọng sát tà dâm, khẩu ác có nói ác, có đăng tộc, thì giờ cũng là nhạc biết vô ích. Chính những cái ác nghiệp này dẫn chúng sanh vào đọa xứ, dẫn chúng sanh vào những cảnh giới đau khổ, từ bỏ tất cả mà lại không có có sanh một cõi vui mà sanh một cõi khổ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài tuyên bố và là người cũng nói lời Phật dạy thậm tâm thiên diệu đó, dù cho tận thế ngàn năm vẫn còn, những cái gì của Đức Phật ngài dạy đó là một cái chân lý. Dù là cái thế giới vũ trụ này có tan hoại đi, thì cái chân lý sự thật Đức Phật giác ngộ đó, nó là một cái sự thật tuyệt đối. Nhưng mà loài người có hành trì không hành trì, cũng như con đường đó, nó có, nhưng mà người ta đi thì con đường nó được những cái dấu mòn nó làm cho rõ ràng, và những cái cây cối nó sẽ bị hạn chế. Còn những cái lối mòn đó không có được đi đó, thì những cái cây cối, những cái cỏ nó từ từ nó mọc lên, và nếu nó mọc hết thì nó bích, nó không còn thấy con đường nữa. Nhưng mà khi mình học nó mọc chưa đủ đó, thì còn người ta còn có thể nhận diện con đường. Thì khi mà Đức Phật này nói về một cái người có tri kiến đúng đắn đó, nhìn biết được kẻ ngu. Người ngu là như vậy đó. Người ngu có thân là sắc sanh, trọng sắc, tài danh, có khẩu nó ác, nó đâm thọc, như vậy thì nhậm với lợi ích. Người ngu có tâm, có tâm là tham ác, tân ác và tài nghĩa. Vì có những cái điều như vậy đó, người kiến biết được kẻ ngu. Thì chúng ta thấy một cái người có kiến hiện tiện là người đó có một cái trí tuệ, biết được các cái loại thiện pháp, và nó có mang lên cái tính chất như là thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới, hay thiện siêu thế. Cái lãnh vực ở cái góc độ nào, lãnh vực ở góc độ cõi dục, như là bảy cõi du dục giới, hoặc là 11 cõi du dục, cõi du 11 cõi dục giới, cũng nó có 7 cõi vui, 4 cõi khổ, thì nó biết rõ cái nguyên nhân mà dẫn họ cõi vui cõi khổ đó, nó không phải do thượng đế thần linh, mà do cái hành động tác tạo của mình, Phật giáo gọi là nghiệp luân hồi. Rồi chúng ta sẽ có thức đi tục sinh, đi theo cái cảnh giới, tùy theo cảnh giới, do cái thức đó nương giá vào cảnh giới nào, thì chúng ta hiện hữu ở cảnh giới đó. Nên Đức Phật ngài nói một người có trí tuệ đó, người đó mới có thể chứng ngộ niết bàn. Còn một người kém trí tuệ đó, họ giống như là quanh quẩn qua lại chỗ đó thôi. Thường thường chúng ta thấy tại sao Đức Phật ngài nói một người tu hạnh con chó đó, thì người sẽ thành chó. Tại vì cái tri kiến cao thượng nó không có, mà cái tư tưởng con chó là cái tri kiến giống, cái sở hành giống như con chó, ăn ở cái cách hành động thân khẩu ý giống như con chó, thì mình chết do cái thói quen đó, mình gọi là cái thường cận ý duyên, và chỉ thời nghiệp duyên đó là những cái điều thiện, điều ác, mình do mình nhớ lại nó cho cái quả dị thục, mình tái sanh vào những cái cõi mà gặp nhiều cái sự đau khổ. Thì cái điều này đó Đức Phật ngài tuyên bố là do cái nghiệp tướng thú tướng của chúng sanh mà đưa đến cảnh giới tái sanh. Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết cái con đường, và khi ngài dạy chúng sanh thực hành theo với cái tâm hướng thượng đó, từ bỏ những con đường hắc pháp, tu tập những con đường bạch pháp, hoặc là từ bỏ cái tà kiến hướng cái chánh kiến, cái chánh trí, từ bỏ cái tà kiến hướng đến cái chánh trí. Chính vì con đường chánh trí này đó mà dẫn đến sự chấm dứt khổ đau. Và Đức Phật ngài tuyên bố cái con đường đó, con đường gọi là chúng sanh là muốn an lạc thì phải thực hành cái con đường đó. Như vậy Đức Phật á, ngài tuyên bố đó, khi mà ngài thành tựu quả vị vô thượng chánh giác, với cái trí tuệ của ngài đó, ngài thấy trong cuộc đời này không có ai cao thượng hơn ngài, hoặc là ngang bằng với ngài, mà chỉ có Pháp Bảo thôi. Pháp Bảo là tối thượng. Nên Đức Phật ngài tuyên bố những chánh pháp này, và người là tôn kính cái chánh pháp đó là cao quý nhất trong cuộc đời này. Vì trong cuộc đời Đức Phật không có người bạn đồng trang lứa, hoặc là đồng cái tri kiến, nhưng mà Đức Phật ngài thấy cái chánh pháp và ngài giác ngộ đó nó cao quý, rất là cao quý, nên được liệt vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo là như vậy. Như vậy thì cái trí tuệ, do cái trí tuệ thấy được cái bạch pháp nó dẫn vào cõi vui cõi khổ, cái bạch pháp nào mà mang lại cái sự chứng ngộ niết bàn và đoạn từ sanh tử. Như vậy thì Đức Phật ngài biết ấy, nên chúng sanh nào dù là ở cao hay ở thấp, ở bất cứ ở cảnh giới nào, mà khi mà Đức Phật ngài đưa tâm ngài thấy chúng sanh có duyên, thì ngài sẽ đến và đòi được chúng sanh giác ngộ thành thánh nhân. Đây là cái điểm mà tất cả mọi người cũng thấy được, do cái trí tuệ siêu việt của Đức Phật không có gì che được cái trí tuệ của Đức Phật. Nên Đức Phật này muốn nhớ 100 hay 1000 kiếp hay nhiều thành kiếp hay nhiều hệ kiếp của một chúng sanh nào thì không có cái gì. Nhưng mà đối với chúng ta chưa có đắc được cái thiền định đó, thì đối với chúng ta là cái điều cực kỳ gian nan khó nhập. Nhưng mà những cái vị mà tu tập thuần thục rồi đó, thì đối với những vị đó, cái trí phát sanh ra để nhàn chán sự khổ của nhân sắc, nó rất là dễ dàng đối với những vị đó. Chính vì điểm nên Đức Phật ngày mới nói đến cái kiến hiện tiền. Một cái người có cái kiến đó là có một cái tri kiến đúng đắn, và một người có cái kiến đúng đắn đó, đó là người đó đã thấy được pháp, không còn do dự phân vân, không còn lưỡng lự, không còn bị tà tính, vì đã thấy được pháp như vậy rồi thì họ biết được cái bạch pháp và cái hắc pháp, cái pháp nào dẫn đến khởi vui khởi khổ. Và những cái vị đó là đã thấy được như vậy đó là do cái tri kiến đúng đắn, do cái trí tuệ hiền thiện, cái kiến hiền thiện mà người đó có đầy đủ như vậy. Như vậy nhìn tương vào đó chúng ta thấy được nói đến một cái người có giới và có trí đó, giống như người có hai chân vậy. Hai chân thì mình đi đâu cũng được hết, nhưng mà nếu mình có một cái chân thôi đó thì nó cũng kém tiếp một phần. Nên Đức Phật này mới nói rằng hai cái pháp này là nguyên nhân để dẫn chúng sanh dễ dàng sanh được cõi trời. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy cái phần thiện pháp mà Đức Phật ngày nói về cái trí tuệ đó là chính cái tâm chúng ta. Cái tâm chúng ta có trí tuệ đó thì chúng ta điều trị cái thân chúng ta không bao giờ sắc thân, không bao giờ động cấp, không bao giờ tà dâm. Mà cái thân này chúng ta điều khiển làm những cái thiện từ công đức, tu bồ, tu bồi lộ này, làm đường này, đào giếng này, trồng cây, làm những việc mà mang lại cái lợi ích cho xã hội. Chính vì những người đó có cái trí tuệ hay là có kiến hiền thiện, điều khiển cái thân của mình làm những việc tốt. Người đó có trí tuệ hiền thiện, điều khiển cái điều của mình nói những cái lời nói đúng pháp, nói những cái lời nói mà không có lỗi lầm, lời nói mang cái sự lợi ích cho chúng sanh. Và chính điều này Đức Phật này nói rằng một cái vị mà đầy đủ cái kiến hiền thiện là như vậy. Thì cái phần đầy đủ hai cái pháp này đó thì có chương trình bài như vậy. Và bây giờ thì có thấy ở trong rung đó thì cũng có hiện tại để chia được bệnh cảm của tạo tăng tính chỉ từ đó là không có thiếu tình tạo tự tiền thôi. Còn như là các hình dạng kia thì có đầy đủ hết. Nên tôi xin chấm dứt cái buổi giảng hôm nay với cái phần của công đức chính trên một chiếc tàu được tăng từ địa bàn của mình nữ và hướng đến tất cả chúng sanh. Bây giờ thì tôi xin giải quyết một cái tình tạo hiện đại để chúng ta đưa ra câu thảo luận để tình chỉ cần tham gia thảo luận của chúng ta để chúng ta đánh giá chúng ta đánh giá.
Nam mô Bố Tha Dạ. Dạ không biết thượng tọa Giác Lãng có ở trước máy không, nếu sư có trước máy chúng con thành kính cung thỉnh sư trở lại điều họp mà câu thảo luận ngày hôm nay. Dạ một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Giác Lãng. Dạ có lẽ là sư không có ở trước máy. Dạ nha, sa thú dạ con kính nhân bất chánh sư.
sao cho cái kinh cho được Phật đăng. Bạch Chí Tâm Đức là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận, và mở đầu trên buổi thảo luận hôm nay xin được thỉnh Thư Tòa Pháp Tân. Và hiện tại thì thấy trong room có Thư Tòa Tuệ Siêu, Thư Tòa Pháp Tân, Thư Tòa Căn Đại Đức Pháp Tân. Không biết Thư Tòa Pháp Tân có thể bắt đầu cho được không? Thư Tòa Pháp Tân, có những người lý luận như vậy là Đạo Phật nguyên thủy đó, thì chỉ nói tới chuyện là mình tập trung vào hiện tại thôi, hiện tại tốt thì tương lai tốt. Nhưng mà chúng ta thấy rải rác đó đây thì Đức Phật có đề cập đến kiếp lai sinh, cái cảnh giới tương lai chúng ta tái sinh. Thì cái cảm nhận của Thư Tòa Pháp Tân là trên phương diện Phật Pháp đó, chúng ta là người Phật tử học hiểu lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta nên quan tâm thế nào về cái cảnh giới tái sinh tương lai của chúng ta? Xin thỉnh Thư Tòa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam, thính nữ. Cảm ơn quý vị nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Điều mà con nghĩ ở đây đó thì ở trong Phật giáo đó, ví dụ như thường là ở trong Phật giáo Bắc truyền này, thì thường đề cập đến những cái cảnh giới tái sanh, mà qua cái tình độ tông thường nhiều là người ta thường bàn đến những điều đó. Mà dường như là có những người ta hưởng ứng rất là nhiều, bởi vì người ta nghĩ không biết là cái chuyện mà sanh thiên như thế nào, nhưng mà người ta vẫn tin rằng là sẽ sanh thiên nếu người ta làm theo như vậy. Đối với Phật giáo Nam truyền giống như thủy đó, thì con nghĩ rằng trong Phật Pháp đó, thì Phật dạy đó là Pháp của Phật có thể đưa đến an vui trong đời sống hiện tại, đưa đến an vui trong đời sống tương lai, và đưa đến an vui trong đời sống tối thượng. Ba mục đích đó. Vì vậy cho nên là với một cái người tu trong Phật giáo như thủy đó, thì cái chuyện mà ở hiện tại đó, làm sao mà tự mình nỗ lực tu tập. Bởi vì mình tu tập á, thì dựa trên tam tạng kinh điển lời dạy của Phật mà tu tập. Và vì vậy cho nên là cái nếu như mình hiểu đó, thì cái nguồn an lạc mà có được cho mình do là việc mình hành pháp mang lại đó, thì không phải chỉ có ở tương lai không, mà bao gồm cả hiện tại và cả cái hạnh phúc tối thượng, đó là tu tập để đạt được sự giải thoát. Nhưng mà trong hiện tại đó thì ví dụ như mình biết rằng trong cảnh giới thì cảnh giới mà trong kinh điển Pali mô tả thì có các cảnh giới chư thiên, có các cảnh giới chư thiên. Cảnh giới chư thiên là cảnh giới mà để hưởng nhiều phước báo, hưởng nhiều phước báo. Như vậy thì cái việc mà mình tu tập đó, hướng tới cái cảnh giới ở tương lai đó, thì chuyện trước mắt á là người Phật tử tu tập trong đời sống hiện tại. Cũng như nói rằng là cái tâm mình có an tịnh thì mình mới có thể sanh cảnh giới an vui được, còn nếu mà cái tâm loạn động thì cũng khó mà sanh cảnh giới an vui được. Và trong thiện pháp á, thì con nghĩ rằng là rất nhiều cái thiện pháp, và chính cái họ thiện pháp này hỗ trợ cho thiện, tương trợ hỗ trợ cho cái thiện pháp khác. Ví dụ như là một người mà muốn tu thiền để an tịnh nội tâm, mà chúng ta nói chưa đến cái chuyện mà chứng đắc chứng các cái thiện chứng, mà chỉ nói rằng cái tâm có được đạt được định đó, thì cái người tu tập đó cần phải có trì giới, rồi cần phải kết hợp những cái pháp thiện pháp khác như là bố thí cúng dường, như là nghe pháp, nói chung là các cái thiện pháp đó hỗ trợ hỗ trợ cho cái việc mà mình tu tập thiện. Thì cái người mà sanh thiên thì cũng có nhiều, và cái người sanh thiên cũng có nhiều cái thiện pháp để đưa đến sanh thiên. Thì trong đó con nghĩ rằng không thể thiếu niềm tin, không thể thiếu niềm tin chính đáng, không thể thiếu được những cái pháp mà ở đó cái người tu, cái người cái vị hành giả tu hành không thể thiếu được. Trong đó cũng có thể nói là trì giới nha, một người trì giới mang đến cái an tịnh nội tâm. Rồi có thể là cái từ cái việc mà sanh thiên á, thì cái người tu thiền cũng có thể là sanh thiên, sanh thiên. Cho nên là để mà quan tâm tới cái việc mà đời sống ở cảnh giới tương lai đó, cảnh giới tái sanh á, thì ở ngay trong đời sống hiện tại này, người Phật tử, theo con nghĩ rằng người Phật tử đó nên nên có một đời sống hành thiện, tức là bố thí cũng làm, rồi trì giới cũng thực hành, rồi tu thiền cũng thực hành, nghe pháp cũng thực hành. Nói chung là mình được thực hành những cái thiện pháp với nhau, tương trợ, hỗ trợ cho nhau. Là như vậy thì cái người đó khi mà cái tâm được an tịnh rồi đó thì có thể là sanh thiên. Nha. Yeah. Bởi vì vì sao? Vì cái tâm mà an tịnh á, thì cái cảnh giới tái sanh á, nó sẽ sẵn dành. Đó là cái điều mà chúng ta phải, nếu chúng ta còn luân hồi đó thì còn phải tái sanh. Mà nếu như cái tâm có an tịnh, hay hoặc là nhờ cái thiện pháp khác hỗ trợ cho mình được sanh thiên, cũng chính là nhờ mình có thực hành cái thiện pháp. Và do vậy đó thì ở trong đời sống hiện tại đó, cũng như là tương lai, dĩ nhiên là mình cũng hiểu rằng là mình tu á, thì cũng phải nói là nhiều đời nhiều kiếp mới có thể giác ngộ được. Nhưng mà trong Phật giáo đó thì cũng không phải là chỉ hướng đến tương lai không, dạ, không phải là để cho mình hướng đến sanh thiên ở tương lai không đâu. Mà Phật giáo, Đức Phật còn dạy rằng có những cái pháp mang đến trong đời lợi ích trong đời sống hiện tại này, hiện tại này, mà để mà hướng đến tương lai đó, là một cảnh giới nào đó, cảnh giới đó được gọi là cảnh giới an lành, cái cảnh giới an vui, tức là gọi là cảnh cái thiện thú đó. Thì cái người mà tu tập đó cần phải nỗ lực thực hành những cái thiện pháp khác nhau. Thì như vậy đó thì mình mới có mong có thể sanh cảnh giới an vui được. Bởi vì như là cái tâm mà loạn động đó thì cũng khó mà bao giờ mà sanh được cái cảnh giới an vui. Mà nếu như cái tâm đã an tịnh rồi đó thì chắc chắn sanh cảnh giới an vui, bởi do cái thiện nghiệp mà mình làm, thiện nghiệp mình làm. Chúng tôi có nhớ đó là ở trong Kinh Pháp Cú có nhắc đến ông Thiện Nam Thâm Lý Cá. Ông Thiện Nam Thâm Lý Cá, ông Thiện Nam này đó thì trong đời sống hàng ngày đó thì luôn luôn trì giới, luôn luôn nghe pháp, luôn luôn bố thí cúng dường, nói chung là tất cả các cái thiện sự ông thường làm. Và khi mà ông sắp sửa lâm chung á, thì lại thấy sáu cái chiếc xe ở sáu cõi trời đến rước ông, đến rước ông. Thì sau đó thì ông khi mà đến rước ông như vậy, thì lúc bấy giờ là Chư Tăng cũng tụng kinh. Thì ông bảo rằng khoan chờ một chút, thì Chư Tăng cứ nghĩ rằng là ông sản, cho nên là Chư Tăng mới bỏ về. Sau đó Chư Tăng trở lại đó thì ông đã được một cái cỗ xe ở cõi trời đang lợi đặt rước ông để sanh về cái cảnh giới an lành. Tức là cái phước mà mình tạo đó, cái phước mà mình tạo đó, thì cái phước đó nó tiếp nghinh mình. Là giống như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật ngài có dạy đó là phước lành tạo sẵn mà tiếp nghinh chào mừng á, giống như là người người khách mà xa quê hương lâu ngày trở về thì được bà con mừng rỡ mình, tiếp nhận mình đón vào nhà. Thì cũng như vậy, khi mà mình tạo phước thì phước là một trong những cái nguyên nhân làm cho cái tâm được an tịnh, cái tâm được an tịnh, làm cho cơ tánh được an tịnh, làm cho cái tâm của mình được an tịnh. Như vậy đó, thì khi mà mình tạo cái phước đó, tạo cái phước các cái thiện sự khác nhau đó, thì tự động cái phước nó nâng đỡ cho mình, và cũng cái phước đó nó tiếp dinh mình, tích đón mình sanh cảnh giới an lành. Cho nên là quan tâm tới cảnh giới tái sanh ở tương lai đó là một chuyện, là một việc, nhưng mà cũng không phải là chúng ta quan tâm tới tương lai không, mà ngay trong đời sống hiện tại mình phải tự nỗ lực tu tập lấy, tức là mình phải thực hành những cái thiện pháp khác nhau để được sanh cảnh giới an lạc. Và như vậy đó là cách quan tâm đến cái cảnh giới tái sanh ở tương lai. Và mặc dù là mục đích lý tưởng của đạo Phật không phải là để sanh cảnh giới an lành, nhưng mà nếu như chúng ta còn luân hồi mà sanh cảnh giới an lành á, nó vẫn tốt hơn là sanh cảnh giới khổ. Tại vì vậy đó là Phật pháp á, lời dạy của Phật á, mang đến lợi ích trong đời sống hiện tại và còn phải mang tới lợi ích ở trong tương lai, và cũng mang đến lợi ích tối thượng, đó là tu tập để đạt chứng đắc được niết bàn, để được giải thoát, đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con xin kính thỉnh thầy thượng tọa trở lại.
Sau cái chuyện thì đạo học tập, thưa quý vị, quý vị có biết là quý Phật tử có nghe chúng tôi được không? Câu tiếp thảo luận tiếp theo xin kính chỉnh đại điện pháp tính. Đại điện pháp tính có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi đại điện pháp tính có mặt ở trước máy không? Dạ. Đại điện pháp tính, chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật tìm được cái chuyện phát các cát. Và phát các cát xì lát. Phát các cát nhất thiện, tức là thiện giới và thiện kiến. Chúng ta dịch là giới hiện thiện và kiến hiện thiện. Cái cảm nhận mà tổng quát của đại điện, cái cảm nhận chung chung của đại điện pháp tính là cái chữ giới mà gọi là giới hiện thiện là giới thế nào, mà cái tri kiến hiện thiện là tri kiến như thế nào. Mình lấy ví dụ như là một người cũng thời giữ giới, nhưng mà phải chăng là có những người có cái giới hiền thiện và có những người giới không được hiền thiện như giới khác, thì cái hiền thiện không hiền thiện đó mình giải thích ra sao, xin thỉnh để đi phân tích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, Kính thưa đại chúng, đối với Phật Đắc Cá Xì Lá, Phật Đắc Cá Xì Lá ở đây là giới hiện thiện, hoặc là Phật Đắc Cá Ý Chí Chiến Hiện Thiện. Cái danh từ Phật Đắc Cá là cái cạn Phật Đá là thiện, thiện cá Phật Đá là thiện, còn cá là cái trạng thái như là nên chúng ta được dịch cái nghĩa là hiền thiện. Vậy thì cái giới hiền thiện ở đây là theo chúng tôi nghĩ, cái người mà người ta có giới hiền thiện có nghĩa là vị ấy tu tập, vị ấy tu tập mà chỉ cũng như là chỉ lo cái thiện pháp của mình, không lo cái thiện pháp của mình, có nghĩa là không phải là cái vị đó là mặc cho mọi người. Ở đây không phải là cái sự ích kỷ của vị, có nghĩa là cái vị này chỉ lo tu tập, lo tu tập để gìn giữ để cho mình không vi phạm, gìn giữ để cho mình không vi phạm, nên được gọi là cái giới hiền thiện. Còn có những cái trường hợp khác là không có được gọi là giới hiền thiện, là tại sao? Là tại vì có những người, ví dụ như là người ta đồng thờ người ta cũng giữ giới, đồng thờ người ta cũng tu tập, nhưng mà người ta có thể là người ta sẽ soi mói, người ta sẽ soi mói, hoặc là người ta sẽ khó chịu, người ta sẽ khó chịu với những người nào mà không có cái trạng thái, không có cái phát đắc cá, cái trạng thái giống cái người giống họ, thành ra người ta không có chịu được, người ta không có chịu được. Đó thì nó chỉ có cái sự khác nhau như vậy, nó khác nhau như vậy thôi. Thí dụ như vị thấy rằng ở trong cái thời kỳ của Đức Phật có rất là nhiều, có rất là nhiều vị khi mà tu tập chỉ tìm một cái chỗ nào để lo an trú, tu tập, giữ giới để phát triển định, để phát triển tuệ. Chứ ngoài ra nó thì không có màng đến một cái chuyện gì. Ở trong cái trường hợp này, quý vị thấy rằng, thí dụ như chúng tôi cũng có quen biết là có một vài vị sư bạn, thì quý vị biết rằng là cái vị đó tu tập. Cái vị đó tu tập, ví dụ như là ngay cả những cái pháp mà phải nói rằng là ở đây thì có một cái điều như nè, ví dụ như chúng tôi nói chúng tôi muốn phân tích ra để dễ hiểu. Ví dụ như vị thấy rằng ở trong cái thời nay thì cũng có những cái vị sư người ta tu tập, là người ta tu luôn cái giới mà không giữ tiền, tu luôn cái giới không giữ tiền. Hoặc là một cái giới người ta thọ trì tam quy, và xin lỗi, tam y đó, nhưng mà có những người thì để lộ ra cho người khác biết, hoặc là có những vị cũng tu như vậy nhưng mà chỉ trích những người khác mà không có thực hiện giống như vậy đó. Nhưng mà chúng tôi có những cái vị sư mà cũng cũng quen, cũng rất là thân với vị, những cái vị này tu tập cái giới không giữ tiền, hoặc là thọ trì tam quy, dạ xin lỗi, không biết hôm nay sao chúng tôi nói lộn hoài, thọ trì tam y đó, nhưng mà những cái điều mà cái vị đó thực hiện là cái vị đó không có để ai biết hết, không có để ai biết hết quý vị, mà sống rất là bình thường ở trong tăng chúng, sống rất là bình thường ở trong tăng chúng, không để ai biết mà cũng không có chỉ trích người khác, sống một cách âm thầm lo tu tập. Âm thầm chỉ có tự mình quán xét lại, coi mình có bị cái sự ô nhiễm hay là cái sự phiền não gì hay không. Thì cái điều này ở đây chúng tôi muốn nói lên cái điều này là có một cái điều nó hay vậy, là cái người mà có giới hiền thiện có nghĩa là cái vị này biết cố gắng tu tập, làm sao cho cái đời sống tu tập của mình được an vui, chứ không phải là thí dụ như là không phải là đi mình ngó ở xung quanh bên ngoài. Thí dụ như quý vị ngó xung quanh bên ngoài là có cái ý, là chúng tôi nói cái ý nghĩa như cũng như có một lần đó có một cái anh chàng đó, ảnh đi đến chùa để mà thọ lễ Đầu Đà, thì khi Alo. Alo. Dạ, bây giờ quý vị có nghe lại âm thanh của chúng. Dạ. Cái giới hiện thiện á, thì quý vị thấy rằng là cái người người ta tu tập, nói chung là người ta lo về cái lợi ích của thiện pháp. Thành ra người ta giữ, người ta chỉ lo người ta tu tập, người ta giữ giới của người ta. Người ta lo cái sự an vui hay là cái sự phiền não của người ta thôi. À, mà người ta không có cái một cái ý là muốn soi mói gì một người nào, hay là để ý chung quanh một cái điều gì hết. Còn cái người mà không được gọi là giới hiền thiện thì cái người này nói chung là cũng có cái sự giữ giới, thì cũng có cái sự giữ giới, nhưng mà có nhiều khi là do không hiểu biết, rồi có nhiều khi chấp chặt về cái điều này điều kia, thành ra đó không có được gọi là cái giới hiền thiện. Vậy thì ở trong cái phần này á, quý vị thấy rằng một người mà tu mà được gọi là giới hiền thiện á, là cái vị ấy giữ giới rất là trong sạch, và cũng như là phải nói rằng là như là có một cái sự rất là cụ túc, và rất là cụ túc, và hơn nữa cái vị này giữ giới để làm cho cái tâm của mình nó mát mẻ, chứ không phải là để chỉ trích hoặc là để phê phán của người khác. Còn cái người mà không được gọi là giới hiền thiện á, là do cái vị này nhiều khi không có cái sự hiểu biết, không có cái sự hiểu biết rồi chấp cứng một cái điều gì đó, chấp cứng một cái điều gì đó, thành ra nó không được gọi là cái giới hiền thiện. Đối với cái kiến hiền thiện cũng vậy, quý vị thấy rằng á, những người mà người ta giỏi á, người ta làm cái công việc gì đó nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng khoan thai, nhưng mà cái người mà ít có cái sự hiểu biết, người ta làm cái công việc gì nó cũng nặng nhọc, hoặc là nó sẽ bị va chạm với người này với người kia. Thành ra đó, cái kiến hiền thiện đó, có nghĩa là một người người ta giỏi, một người mà người ta giỏi mà giỏi về toàn diện, mà cái sự giỏi của người ta nó rất là chu đáo, thành ra trong cái trường hợp đó gọi là cái kiến hiền thiện. Đây là những cái ý của con thì con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Nếu còn thêm thiếu ý gì nữa đó thì con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng hoan hỷ bổ túc thêm. Con bây giờ con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao tôi tiến trình để được Phật tính. Và cái bậc thì còn tự siêu, không biết thì tôi có còn ở trước máy không? Nếu thì tôi còn ở trước máy thì xin khi trên từ đầu thì trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Là câu thảo luận số 3. Dạ, bậc thì tôi từ xưa ở trong bản sớ giải đó thì đặc biệt đề cập đến giới hiện thiện thì được mô tả là tứ thân cảnh giới. Thì thì có lý do nào mà khi mà nói đến cái chữ gọi là thiện giới hay là giới hiện thiện đó thì tứ thân cảnh giới lại được nêu ra, và thì tôi có thể cho mọi người ở đây có một cái nhìn tổng quát thế nào là tứ thân cảnh giới. Xin kính thưa thưa.
Thượng tọa Nhất Đẳng, nên thượng tọa quan hỷ như lúc gì thì chúng tôi hai cái từ Bali kiến hiện thiện và giới hiện thiện trong bài kinh này. Vì hôm nay chúng tôi đang ở thành phố Sài Gòn, để đi dạy nên ở trong tủ sách ở trên này là thiếu sách, không có sách dạy, cũng không có chánh tạ. Nếu được xin thì tôi có hỷ cho chúng tôi được xem cái phần này chút Bởi vì khi mà chúng tôi trình bày đó, giới mà không có cái nguồn gốc, chúng tôi giống như chúng tôi có cảm giác giống như là đi trong đêm tối mà mò mẫm mà đi. Bây giờ thì trong khi chờ đợi, chúng tôi cũng xin giải thích cho quý vị cái chữ tứ thanh tịnh giới gọi là chất tống và đức số thứ kỳ lá là bốn cái giới thanh tịnh của bậc xuất gia. Cái giới thanh tịnh thứ nhất được gọi là Pratimokkha Sanghara Parisuddhijana, tức là thu thúc giới bổn thanh tịnh giới. Ở đây nói về 227 giới của vị tỳ kheo, đó được gọi Pratimokkha, được gọi là Pratimokkha là giới bổn hay là biệt được giải thoát. Còn giới Sanghara có nghĩa là thu túc, có nghĩa là dùng cái ta là đề bộc xa đó biệt được giải thoát giới để đóng cửa phiền não. Dạ, xin tri ân thượng tọa. Chúng tôi sẽ nói cái vấn đề này sau. Bây giờ thì giải thích thêm tiếp tục về cái giới thanh tịnh thứ hai. Cái giới thanh tịnh thứ hai gọi là Indriya Sanghara Parisuddhijana, tức là thu thúc lục căn thanh tịnh giới. Là phần là tu tập giữ giới chánh niệm, thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý khi tiếp xúc với cảnh sắc trên khi vị xúc được cảnh pháp. Ngoài giới bổn ba la đề mục xa hay biệt giải thoát giới ra nè, thì vị tỳ kheo phải thu thúc đối với các căn mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Cái sự thu thúc đó cũng được xem như lục thanh tịnh giới của vị tỳ kheo để ngăn chặn những ác bất thiện pháp chưa có, đừng cho nó sinh khởi theo mắt tai mũi lưỡi vân vân. Còn nếu như ác bất thiện pháp thì não tham sân si mà nó sinh khởi rồi, thì nhờ cái sự thu thúc đó mà chặn đứng nó lại, không có cho nó tiếp tục sinh khởi, thì đó là cái thanh tịnh giới thứ hai. Cái thanh tịnh giới thứ ba gọi là Akiva Nisita Parisuddhijana, tức là chánh mạng thanh tịnh giới. Cái sự ngôn mạng của vị tỳ kheo phải được thanh tịnh, tức là sống bằng chánh mạng, không sống bằng tà mạng, không tìm cái mục đích tìm kiếm danh lợi, mà phải làm những cái trở hành để câu lợi người cư sĩ
để lấy lợi lộc từ đời người cư sĩ. Với lời chính bản thân giới và thứ tư là quá tưởng vật dụng thanh tịnh giới về tất cả giác sanh nhất ta và đề xuất thứ gì đó. Một vị xuất gia, một vị tỳ kheo mà tu tập phải giữ cái giới quá tưởng về bốn, khi mà thọ dụng bốn món vật dụng. Bốn món vật dụng là y phục chi vô rá, vật thực quên ba tá, thú xí kê na sa ná và thú trị bệnh gọi là phê tất chá, như là nắp tất và phê tất chá. Đối với bốn nhu cầu này cần thiết để duy trì mạng sống thì bắt buộc một vị xuất gia phải thọ dụng y phục để che thân, tránh những điều hổ thẹn và ngăn ngừa bởi một cơn rất gió nắng. Vật thực thọ dụng để diệt trừ cái cảm thọ đốt khát và để bảo trì cái thân này, hỗ trợ cho đời sống phẩm hạnh. Duyên thọ dụng vật thực vị tỳ kheo phải thọ dụng cách nào để ăn không có lỗi lầm. Khi mà ở trong cái chúng xứ hay là sử dụng sàn tòa thì cái chúng xứ là cái mái che, vị tỳ kheo phải quán tưởng cái chúng xứ đó để ngăn ngừa thì nóng sự lạnh và làm cái nơi mà cư thiền tịnh chứ không phải là cái chỗ ở cho nó sang trọng, cho nó hấp dẫn, cho nó ấm cúng. Khi mà dùng thuốc trị bệnh như vậy, vị tỳ kheo quá tưởng cái thuốc trị bệnh đã dùng để ngăn ngừa các cảm thọ tàn hại đã phát sinh được hoàn toàn bình phục, chứ không phải dùng thuốc để bồi bổ cái sạch thân này. Để cho tăng trưởng cái phiền não dục. Thì như vậy cái giới thanh tịnh thứ tư là quán tưởng thanh tịnh giới. Biệt biệt giải thoát thu thúc giới, thu thúc được con thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới. Đó là bốn cái giới thanh tịnh mà gọi là tứ thanh tịnh giới. Tứ và đề xuất thứ gì là đó là chúng tôi đã trình bày về cái thanh tịnh giới. Ở đây hiện thiện được dùng trong chữ này là cái chữ Phật Đá, Phật Đá Cá. Và cái giới hiện thiện được gọi là như vậy là bởi vì ở đây Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo, Ngài dạy hai cái pháp là giới hiện thiện và ký hiện thiện á, là Ngài dạy cho các vị tỳ kheo. Do đó Ngài đề cập đến cái tứ thanh tịnh giới, nhưng đồng thời Ngài cũng nêu rõ là giới hiện thiện ở đây nếu là người cư sĩ á, thì phải thêm, phải chú ý ở chỗ là ca giác xuất trời đi tác a đi a đi là vân vân. Thì ca giác sức chê đi tán là thân thiện hạnh. Cái chữ vân vân đó là nó bao hàm luôn hai cái điều kia. Quách chi sức chê đi tán là khẩu thiện hạnh, mắt nô sức chê đi tán là ý thiện hạnh. là ba cái thiện hạnh. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến giới hiện thiện đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là kaya sucharita di chatu parisuti silena là bao hàm cả tứ tinh tự giới của bậc xuất gia và ba thiện hạnh của người cư sĩ, là thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh và ý thiện hạnh. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Đức Đẳng vừa nêu như vậy. Một lần nữa xin chân thành tri ân thượng tọa đã cung cấp văn bản Pali.
Sau thứ trên này thì tôi giải sư bậc chi tôn đức và thư ký phật tử, bây giờ thì chúng ta một lần nữa trở lại với thư tọa pháp tình. Thư tọa pháp tình có còn ở trước máy không? Nếu thư tọa pháp tình còn ở trước máy thì xin kính thỉnh thư tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 41. Thư tọa pháp tình có nhiều cái thiện pháp để sanh thiên. Ví dụ như là bố thí hay là cung kính phục vụ, nhưng mà ở đây thì đặc biệt đề cập đến thiện kiến và thiện giới, tức là giới hiện thiện và kiến hiện thiện. Thì nếu mà chúng ta nói như vậy thì những thiện pháp khác thì sao? Ví dụ như là mình nói trong Vun Giác Kari Giác Bát Thú, Kiri Giác Bát Thú chỉ có 10 pháp thôi, thì chỉ có cái pháp gọi là trì giới và pháp số 10 là cải thiện tri kiến cho được chân chánh được đó đó ở đây. Còn 8 pháp kia thì như thế nào? Theo ý của thượng tọa pháp tân thì ở đây chúng ta có cái lý giải nào mà đặc biệt Đức Phật ngày nêu chỉ có 2 pháp để một cho một người sanh về thế giới không? Cái tình thượng tọa pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong room. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, điều này con nghĩ đó thì ở trong cái bài học này nó là giới hiện thiện và cái kiến hiện thiện đó. Thì con nghĩ rằng là khi mà so sánh với lại cái Phúc Hành Tông 10 thì thiện sự gọi là Vun Giác Kari Giác Bát Thú đó thì có đến 10 điều. Thì nó lại có là có giới, trong này có thể nói rằng là nhờ có giới và nhờ có kiến thì cái điều mà trước tiên đó con nói rằng là cái người mà tránh xa cái ác nghiệp mà không sanh vô cảnh khổ đó thì phải nói là cái người đó có giới. Có giới, những người đó có giới, bởi vì chính cái người đó, chính cái người mà có giới đó thì họ biết tránh xa thân khẩu ý, thân khẩu ý bất thiện đó, cho nên là họ không có tạo cái nghiệp bất thiện do thân khẩu, và do vì vậy đó thì họ không sanh trong cảnh khổ, không sanh trong cảnh khổ. Với lý do là họ tránh được những cái ác nghiệp để sanh trong cảnh khổ, mà cái người có giới chính là cái nhân mà mình biết là sanh trong cái nhân mà có thể là sanh ở nơi một cái cảnh giới an lành. Vì và hơn nữa đó, theo con nghĩ đó thì những cái pháp khác để hỗ trợ, nhưng mà nếu như nói một người mà tu thiền đó mà nói là mình không giữ giới được tốt đẹp đó thì cũng khó mà sanh thiên được, cũng khó mà định tâm được, và khi mà tâm không định thì cũng khó mà sanh cảnh giới an lành được. Bởi vì như trong thanh tịnh đạo đó, thì ngài Đức Tha Cô Xá ngài có giải thích đó, thì ngài nói rằng là giới là một cái điều mà gì đó là bất, tạo cho người ta không có hối hận. Và chính cái điều mà giới được an tịnh thì tâm được an tịnh, giới được tốt đẹp thì tâm được an tịnh, và như vậy đó thì cái điều kiện sanh thiên nó có thể dễ dàng hơn. Như vậy đó thì cái người mà giữ giới được tốt đẹp, tức là cái nhân mà con nhớ là trong đó gọi là cái quả báo của cái người mà giữ giới đó, thì trong đó có một cái điều thứ năm, cái quả báo thứ năm đó, thì sau khi lâm chung đó, thì được sanh thiên, lâm chung được sanh thiên. Nói như vậy đó thì có nghĩa là tâm sẽ nhờ cái gì đó trì giới được tốt đẹp thì cái tâm mới được thanh tịnh. Như vậy thì cái người mà tạo nghiệp bất thiện có thể sanh ở trong cảnh giới khổ là do thân khẩu ý bất thiện, có thể tạm gọi là thân sắc sanh trộm cắp hoặc tà hành, khẩu nói dối, nói lời độc ác chia rẽ gì đó. Thì như vậy đó thì là do thân khẩu ý bất thiện cho nên là sanh ở cảnh giới khổ. Đó là như vậy. Còn một người mà giữ giới được tốt đẹp thì chính nhờ đó mà tâm được an tịnh, có thể sanh thiên, và cái quả báo của cái người giữ giới có thể sanh thiên. Trong đó có năm điều, một cái điều thứ năm á được gọi là cái người đó sau khi mệnh chung sẽ được sanh cảnh giới an lành, là sanh thiên. Còn cái điều mà kiến thanh tịnh giới đó, xin lỗi, kiến kiến thanh tịnh á, thì con nghĩ rằng cái người mà có cái tri trí chân chánh, cái người có tri trí chân chánh thì cái người đó mới có thể nhìn nhận đúng nhân quả, nhìn nhận đúng về cái sự thật của nó. Thí dụ như bây giờ một người mà bố thí thì nhờ cái người đó có cái tri kiến nhìn nhận, có cái tri kiến đúng đắn, có cái tri kiến đúng đắn. Từ cái việc mà có tri kiến đúng đắn thì cái vị đó mới có thể là bố thí, có thể là trì giới, có thể là tham thiền, rồi có thể thấy những cái phước, cái nhân để tạo cái phước thiện, tạo phước đức, phước vật và phước trí cho chính mình. Và con nghĩ rằng là trong 10 thiện sự đó, Bunya Kiriya Quật Thú đó, thì có thể là nói rằng có những pháp đưa đến sanh phước vật, có những pháp đưa đến sanh phước đức, có những pháp đưa đến sanh phước trí. Nhưng mà cái mà cải chánh tri kiến á thì là một cái pháp mà phải nói là cái nhân có thể là tạo ra cái phước đức, phước vật và phước trí rất là nhiều. Bởi vì một khi mà cái tri kiến đúng đắn rồi đó thì là cũng là cái nhân để tạo, phải nói là cái nhân để tạo ra, để sanh thiên, tạo điều kiện tiện để cho cái người đó được sanh thiên. Còn nếu như mà chúng ta nói nó ngược lại là cái người mà có tà giới, tà kiến, cái người mà tà kiến á, tà giới thì sanh cảnh khổ rồi, nhưng mà tà kiến á, tà kiến á, thì cũng sanh trong địa ngục khổ thôi. Cái khổ nhất là cái sanh trong cảnh giới khổ là do cái tà kiến mang lại, cái tà kiến mang lại. Đọc ở trong, con đọc ở trong chúng sanh và sanh thú á, và là người và cõi đó, thì các ngài A Xà Lê cũng nói là có những cái nghiệp mà do chính cái tà kiến mang lại, mà chính cái tà kiến đó mang lại sanh trong cảnh giới những cái địa ngục mà rất là khổ sở, rất là lâu dài, chịu cái quả khổ rất là lâu dài. Và điều này đó thì theo con nghĩ đó, thì khi mà mình tạo được cái phước và những cái phước khác như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ hoặc thuyết pháp, thì cũng nhờ mình có cái cải chánh được cái tri kiến mình có đúng đắn, nhìn nhận đúng về sự thật, sự thật thì mình mới có thể thực được những cái đường hướng đúng, được cái việc làm mà tạo ra cái những nhân thiện. Còn nếu như mà mình không có một cái tri kiến đúng đó, thì phải nói rằng có những lúc mình sẽ lầm lạc, và không có cái tri kiến đúng, nhiều khi mình lầm lạc mà mình không hay, lầm lạc mà mình không hay. Như vậy thì nhờ cái tri kiến chân chánh thì có thể được sanh thiên. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý theo sự hiểu biết của mình chia sẻ đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. con xin được dứt lại ở đây. Con kính thỉnh tượng tọa trả lời.
Sa thủ kính trình thừa tổ học đăng. Không biết thừa tổ học đăng còn ở trước máy không? Nếu được thì kính trình thừa tổ học đăng còn nghĩ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Thừa tổ học đăng có còn ở trước máy không? Xin thừa tổ học đăng còn nghĩ cho biết. Dạ. Thừa tổ học đăng thấy một điều như vậy là đa phần người ta tin một sự cầu nguyện. Cầu nguyện cũng đến thiên liên hay cầu nguyện một đức Phật nào đó để tiếp dẫn chúng ta sau khi chúng ta chết. Nhưng mà người ta rất ít khi tin vào thiền pháp. Thì đó cái Pháp Đăng thì giải thích là tại sao chúng ta ít khi tin vào thiền pháp mà chúng ta chỉ tin vào tha lực. Khi mà mình đối diện với cái chết hay nghĩ đến kiếp sau thì xin ý kiến của thầy Pháp Đăng.
Dạ, là một người thầy nhé, một lần nữa. Mang cái vấn đề là Phật mình có thể tăng. Nên là chúng ta thực hiện mỗi lần mình tạo tăng, để chúng ta tính những cái tổng tăng. Như trai loại có thể mới được thảo tử. Trong câu thảo luận số 4 thì nếu mà nói là mình tiếp nhận được sự giáo hóa như thế nào? Bởi chúng ta thấy rằng ở đời này cái người mà tiếp nhận cái sự giáo hóa nói về cái chuyện gì phước của mình, cái phước của mình đó, để dẫn mình tái sanh. Đó là một cái việc mà Đức Phật đã thấy được cái nghiệp mà cái nghiệp cái thức chúng ta đi tái sanh. Thì chúng ta cái nghiệp đó, nghiệp thiền hay nghiệp tác đó, thì nó cho ra cái thức như được sinh theo A Tỳ Đà. Như vậy là khi nào đó mà mình học được được giáo hóa, mà được cái tăng giáo hóa một cách kỹ lưỡng, cho mình nghe pháp, mình phân tích cái pháp đàng hoàng đó, thì mình sẽ biết được cái thiền pháp. Còn đa số đó thì chúng ta mà khi chết đó, những cái hình ảnh như cô ba cháu gà, những cái hình ảnh nghiệp tướng đó, thì ta thấy được những cái hình ảnh mình bóng người này người kia đó, thì họ nghĩ rằng có một cái ấn thượng đế thần linh nào đó đưa họ về cái cảnh giới này cảnh giới kia, tin tưởng vào những cái tha lực. Bởi vì thường chúng ta thấy rằng nếu mà mình thấy có một phần là tại sao người ta tin vào tha lực. Tha lực là nói đến có một cái hiện tượng nào đó vô hình. Và bình thường thì chúng ta biết là khi chúng ta tái sanh cũng có một điều là nghiệp tướng hướng tướng, là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy được để dẫn dắt chúng ta tái sanh. Và bình thường đó thì chúng ta thấy rằng các trong kinh điển cũng có nói lên những cái hình ảnh này. Ví dụ chúng ta thấy cái câu chuyện Thiện Nam Thăm Lý Cá mà thấy những vị thiên tử ra những cái thiên xa, thì chúng ta thấy như vậy thì những cái hình ảnh đó có rồi người ta mới nói thêm vào những cái gì đó người ta không có trình bày chính xác, nó trở thành cái tha lực mà người ta cứ tin tưởng vào những cái đến tha lực nào đó để đưa linh hồn của họ đi. Đó là một điều mà chúng ta thấy rằng bởi vì cái Đức Phật tuyên bố đối với những tu sĩ mà cái tri kiến hay là cái thiện pháp mà học được đầy đủ, cái ác pháp được đầy đủ, đó là một cái chuyện cực kỳ khó. Đối với người tu sĩ hai cái pháp đó rất là khó. Tại vì sao quý vị biết rằng thì cái người tu sĩ đó mà được học như là ở trên cái diễn đàn Phật Pho Thoát này thì chúng ta học mỗi ngày như vậy là chuyện phải nói rất là đặc biệt. Chứ còn nhiều khi chúng ta dù chúng ta có ở chùa đi, chúng ta có qua chùa và nếu chúng ta không có cái tăng không có mở lớp dạy thì chúng ta cũng không có nghe được. Nên đối với cái người tu sĩ cũng rất là hạn chế, từ khi nào mà ở trong chùa có lớp dạy hoặc là người tu sĩ đó cũng khéo léo đó thì họ mới học được mỗi ngày, chứ còn không nó thì rất khó. Và nếu mà chưa học được rõ ràng hết thì cái tư tưởng của mình đó, nó còn chưa có được thấu đáo. Và những hình ảnh mà tha nhân đó là những cái hình ảnh mà người ta ưa kể về, người ta ưa nói về, ảnh hưởng đến quần chúng rất là đông, ảnh hưởng đến cái con người rất là nhiều. Còn cái hình ảnh mà nói về thiện nghiệp mà nó mang cái tính chất mà cho mình tăng nhạy cõi vui chứ. Thì ở trong chúng tôi có đọc một cái quyển mà khi mình nói nghiệp nghiệp tướng tướng tướng, mình thấy những cái gì mình thanh về cái cõi này cõi kia đó, thì trong đó nó cũng nói cái hình ảnh đó nữa. Nên bình thường chúng ta mà khi mà được học và biết là cái thiện nghiệp nó có những cái hiện tướng, nên mình bị bắt nghiệp nghiệp tướng tướng đi tái sanh. Còn nếu mà cái hình ảnh mà nghiệp nghiệp tướng tướng đi tái sanh gọi là cửa khổ đó, nó cũng có. Nên bình thường những cái hình ảnh mà chúng ta sanh vào cõi khổ nó cũng có, như là đồ vẽ cun đá mà hét la rồi chết, rồi những hình ảnh đó những cái biểu tượng cho những cái nghiệp ác, rồi những gì tốt đẹp tượng cho những cái nghiệp lành. Thì từ những cái điều đó đó nên người ta có thể vẽ ra một cái vũ thần nào đó, có một cái người nào đó về những hình ảnh này. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà chúng ta học rõ ràng rồi đó, thì những hình ảnh đó cũng từ tâm của chúng ta mà nó hiện tượng ra. Tâm chúng ta hiện tượng ra những cái chuyện việc ác nghiệp nó hiện tượng đó. Và nếu chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng mình làm những cái chuyện nghiệp đó, cái chuyện nghiệp đó là cái nghiệp luân hồi. Và chúng ta thấy rằng hữu và hành đó là nghiệp luân hồi. Hữu là những cái sanh hữu, hành là do cái hành động của chúng ta và đưa đến những cái sanh hữu đó, đó là nghiệp luân hồi. Mà chúng ta hiểu được cái nghiệp đó thì chúng ta hiểu rằng cái hành động thiện đó, nó có cái khả năng để dẫn vào cõi vui. Thì cõi vui nó cũng có hiện tượng của khác với cõi khổ. Khi mà ta nói đến những cái hiện tượng cõi vui đó, thì ta nói là tương ưng với cõi trời, tương ưng với hình ảnh nào đó là tốt đẹp. Còn khi nói đến cõi khổ thì ta nói đến cái những hình ảnh, những cái lực nào đó mà đau khổ, những cái lực nào đó đen tối. Nên chính vì những cái điều đó nên nói về loài người thì phải nói là rất là đông khi mà họ tin tưởng tha được nhiều hơn là tin tưởng chuyện khác, thì cái học hỏi để biết được cái chuyện khác đó rất là ít và thường nghe pháp cũng rất là ít. Chúng tôi nói thật sự quý vị biết rằng chúng ta cứ nhìn vào kho pháp này đi, được mấy người nghe pháp, còn biết bao nhiêu những người lên đây là cũng rất là nhiều người lên đây nhưng mà tái ngộ, mà họ đâu có học hiểu được nhiều người thành mặt. Họ tin tưởng nhưng mà cái tin tưởng họ rất là mềm mỏng, rất là yếu đuối. Chính vì như vậy nên chúng ta không có lòng tin. Và Đức Phật ngày tuyên bố 91 kiếp thì không thấy những người nào ngoại đạo sanh nhiều cõi trời, chỉ có một người nói về nghiệp và thực hành theo nghiệp thôi. Cái đó là thiện và ác. Một trong 91 kiếp đó ngày thấy có một người nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng người ta tin về cái thiện nghiệp rất là ít, và người ta tin nó hoàn thiện rất là nhiều. Nên chính vì như vậy nên Đức Phật này nói là 91 kiếp kiếp cái đất này thấy chỉ có một người tin về nghiệp mà người ta sanh được cõi trời, còn bao nhiêu thì chúng sanh nó rất là trống rỗng. Chúng ta thấy những điều đó nên không lạ gì khi người ta cứ nghĩ về cái đấng tha lực nào đó, người ta lại không có tin vào cái thiện pháp của mình. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin chia sẻ ngoài cái ý như vậy. Nếu có gì con tỉnh từng tòa trình bày thêm về cái tin dẫn cho Thượng Tọa.
Sao thưa cái trình Thượng Tọa Hợp Đẳng và Bạch Chi Tâm Đức và thưa quý Phật tử, trước khi bước vào phần bản kinh Phật giáo, chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử vài điểm này. Thật ra thì chúng ta biết đa phần con người khi đối diện cái chết thì thường rất là run sợ. Trong sự run sợ đó, thường là quên đi những điều tốt đẹp và thường hãy nhớ những điều không nên nhớ. Đặc biệt là mình nhớ những gì mình dính mắc. Và do vậy, thật ra có hai điều mà Đức Phật đề cập đến đó tại đây là về thiện giới và thiện kiến, tức là cái giới hiện thiện và kiến hiện thiện là cái gì đó mà nó gắn bó với đời sống của chúng ta rất là nhiều và nó gắn bó liên tục. Thật ra mặc dù chúng ta kể có nhiều cái thiện pháp nhưng mà phải nhận là giới và tri kiến là những gì đó mà Nếu mà chúng ta thọ trì đó thì gắn liền với đời sống của chúng ta, và cái đó rất cần cần ở trên những giây phút mà chúng ta làm chung. Và ở đây cũng nhắc thêm một lần nữa là Đức Phật Ngài dạy rằng giữa cái cảnh giới tái sanh và cái hành động của chúng ta đó, nó có cái sự tương xứng, nó có cái sự nó không phải là ngẫu nhiên, và không phải là ngẫu nhiên mà nó có một cái sự tương xứng. Và do vậy ở trong đời sống này, một điều mà giúp cho chúng ta rất là nhiều là chúng ta tạo ra những cái thiện nghiệp, thương nghiệp thiện, tức là mình làm cái gì đó mình đã trở thành thói quen, ăn sâu gắn chặt vào ở trong tâm cảm của mình. Và điều này cũng có nghĩa là chúng ta nên nhớ những điều mà tốt, những điều đáng nhớ. Có nhiều Phật tử đi hành hương tốn rất là nhiều tiền, tốn rất nhiều thời giờ, nhưng mà rồi lại về lại không có tâm niệm, không có nhớ gì, cái việc nó thôi pha đi. Còn trong đời sống có những chuyện quan trái hận thù thì lại ghi tâm khắc cốt vào những việc đó. Do đó thật ra cái đó nó không có lợi cho cuộc sống. Nên ngay bây giờ khi mà chúng ta học hiểu Phật Pháp đó, thì cái gì mà chúng ta cảm thấy nó phiền, không đáng nhớ thì quên nó đi. Nhưng mà những gì mà tốt đẹp, như là quý vị tổ chức từng một buổi lễ tăng y, hay là từng đi hành hương, hay từng đi hành thiền, hoặc giả là làm cái gì đó mà quý vị rất là hoan hỷ, thường niệm tưởng cái điều đó, xin được ghi tâm khắc cốt vào việc đó, để trong những giây phút lâm chung chúng ta có tương lương, chúng ta có hành trang, chúng ta cũng lòng thấy rằng ở trong đời sống này mình đã tạo được cái thiện pháp và thiện hành trong cuộc sống. Đó là vài điều xin được đóng góp trong buổi thảo luận hôm nay. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo. Và trong bản tin Phật giáo hôm nay thì chúng ta có bản tin do Như Quang chuyển ngữ, nói về học giả người Phương Tây và dự án chuyển dịch Phật ngôn từ Tạng ngữ tiếng Tây Tạng sang tiếng Phương Tây. Mời quý ngài và quý vị nghe lịch bản tin này qua lời đọc của Phương Bất Thị.
Sau đây là phần bản tin. Sư Tăng, ngày 22 tháng 3 năm 2014. Nên lời dạy trung cực của Đức Phật đến với thế giới bằng cách chuyển ngữ hơn 231.800 trang kinh văn từ Tạng ngữ sang Anh ngữ và các ngữ khác, là một dự án 100 năm gian khổ. Dự án này được gọi là 84.000 chuyển ngữ Phật ngôn đã khởi sự vào tháng Giêng năm 2010. Người hiện đang lãnh đạo dự án gồm 153 dịch giả từ 15 quốc gia là The Sandra Hen Sri, một giảng sư Phật học, tác giả và nhà làm phim người Phương Tây. Ông tích cực chia sẻ những lời Phật dạy trên toàn thế giới, kể cả việc thành lập các trung tâm giảng pháp và giảng dạy tại các trường đại học Oxford và Bắc Kinh, cùng các học viện nổi tiếng khác. Ông có ba bộ phim được giải thưởng là Chiếc Cúc năm 1999, Người Du Lịch và Những Ảo Thực Gia năm 2003 và Tiếng Nói Một Phút Lành 2013. Ông cũng là tác giả của các quyển sách như Khiến Bạn Không Phải Là Phật Tử năm 2007 và Không Phải Là Cẩm Nang Tạm Gọi Là Bước Đầu Thực Hành năm 2012. Chuyển ngữ bộ Cancer và bộ Spanger là sự nỗ lực của toàn thế giới. Cancer chỉ cho Phật ngôn, toàn bộ gồm có hơn 500 bài kinh và 1.100 câu chú. Cancer gồm có hơn 4.000 bài kinh và chú giải của các học giả Ấn Độ và Tây Tạng viết về triết học, khoa học và y khoa cùng các môn học khác. Theo ông Cancer, do việc chuyển ngữ và làm cho kinh văn Tạng ngữ sẵn sàng để sử dụng cho nhân loại ngày hôm nay, phần lớn nền văn minh và văn hóa Phật giáo được thoát khỏi sự suy vong. Dự kiến của ông là chuyển dịch bộ Căn Văn trong vòng 25 năm và bộ Tân Dư trong vòng 100 năm. Giám đốc điều hành dự án Cô Hoàng Du Lê nói theo lịch sử, việc tu hành đóng một vai trò quan trọng trong sự sống còn và sự phục hồi của Phật giáo. Tuy nhiên, tỉnh lĩnh này ít hơn 5% của kinh văn Tây Tạng cổ và chỉ có 15% kinh văn Trung Hoa cổ được chuyển dịch sang ngôn ngữ hiện đại. Số lượng người có thể đọc cổ ngữ Tây Tạng nhanh chóng biến mất. Hơn nói dự án 84.000 gồm cả dịch giả và học giả. Do vậy, những này gồm có những ký giả như Mã Lập Sơn và các dịch giả là những người nói tiếng Anh. Họ phải có chuyên môn về cổ ngữ Tây Tạng, Phạn ngữ, Anh ngữ và triết học Phật giáo. Ban biên tập và hội đồng bình duyệt gồm những học giả Ấn hay Mã Lập Sơn từ cả bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng cũng như các dịch giả và học giả từ các trường đại học trên toàn thế giới. Tiến trình dịch thuật phức tạp và mất thời gian hơn dự kiến lúc ban đầu. Liên hệ đến các nguồn tư liệu chính là phụ đối chiếu các văn bản, nghiên cứu và tham khảo về những chủ đề khó khăn và các thuật ngữ. Thử thách chính là thiếu các dịch giả hội đủ tiêu chuẩn. Nội dung của lịch sử, văn phạm và văn hóa phải được lưu tâm trong lúc chuyển dịch, bởi vì cùng một sự tương lai có thể mang một ý nghĩa khác trong một ngôn ngữ khác. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần những bậc ký giả được huấn luyện kỹ và các học giả để cùng nhau làm việc và tiến đến việc chuyển dịch từ nhiều quan điểm và chiều hướng khác nhau. Một bản dịch hoàn hảo sẽ bao gồm sự chính xác, dễ đọc và trung thực. Cô Hằng đã nói như trên. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm hồi bức bài đó, con kính tỉnh sư đi trở lại buổi họp phần còn lại. Kính tỉnh sư.
Xa thuốc lạnh đài. Bản dịch đó là đã chấm dứt cái chương trình đại học hôm nay. Xa thuốc mạnh thai, con Câm Như thay mặt đời chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, hầu đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Hương Viên đã yểm trợ cho các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành dễ thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Ma Ha.
Nam mô Bụt Ma Ha. Dạ, con chắc con Nguồn Đức Hạnh không có chức máy. Con xin điện khuyết cho cô Nguồn Đức Hạnh để con giải kinh.
Thank you. chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phần đau trong biển này nguyện đem tâm thanh bình cầu mong đời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phần đau trong chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phần đạo trong biển này nguyện đem tâm thanh tịnh cầu mong đời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, phần đạo trong biển này
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Bú Tha Tham Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bú Tha Giác. Yeah.